tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 41, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 22 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bà Trà, Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta hôm nay học về phần những mối nghi về nghiệp nặng khó tránh. Phần này thì có 6 mục hỏi đáp. Chúng ta vào mục thứ nhất, hỏi: những loài vật bị giết mổ cắt xẻ như là gà, lợn, vân vân, vốn sinh ra đã rơi vào tình thế ấy, khó lòng tránh được bị giết hại. Ví như tôi không giết chúng, chắc chắn cũng có người khác giết. Vậy thì việc tôi không giết chúng liệu có ích gì? Chúng ta thấy có người họ hỏi cụ Chu Lão An Sĩ rằng ấy, những loài vật bị giết mổ cắt xẻ như là gà, là lợn, là vịt, là dê, là những con vật mà họ nuôi để ăn thịt đó, vân vân, vốn nó sinh ra nơi đời đã gì, đã rơi vào cái tình thế như thế đó, lòng khó thì khó lòng có thể tránh được cái sự giết hại, thì cái nghiệp của nó mà. Cái nghiệp của nó sinh ra vốn nó đã ở một cái tình thế như thế rồi. Ví dụ con thú ở trên rừng còn có bảo là có thể rằng sống một cái cuộc sống gọi là hoang dã tự nhiên. Con cá bơi dưới nước còn có thể sống một cái cách là tự nhiên bơi dưới nước. Như là con lợn chẳng hạn, con gà chẳng hạn, con ngan, con ngỗng, con vịt chẳng hạn, con trâu, con bò, con dê chẳng hạn, đó là con vật con người ta nuôi. Vậy thì vốn nó sinh ra thì cái nghiệp nó như thế, nó rơi vào cái tình thế như thế rồi, khó lòng mà tránh được cái sự giết hại. Nếu mà tôi không giết ấy, thì chắc chắn nó cũng bị người khác giết. Người ta hỏi, người ta nói như vậy, lý luận của người ta nói như thế. Vậy thì việc tôi không giết thì liệu có lợi ích gì? Thì trước sau con vật cũng chết thôi, tôi không giết thì người khác sẽ giết. Chúng ta thấy có đúng vậy không? Quả thật đúng vậy, mình không giết sẽ có người khác giết. Thậm chí là các sư chúng ta hoặc các Phật tử chúng ta có đem mua con lợn con gà đó phóng sinh mà thả nó ra ngoài, đem ra ngoài rừng, ngoài bìa rừng mà thả thì nó cũng không sống ở ngoài rừng được, mà nó lại phải chạy về nhà dân để nó kiếm ăn. Mà chạy về nhà dân thì người ta thấy là con lợn con gà này thì không có chủ, thì người ta cũng tìm cách, người ta biết, người ta bắt, người ta giết thịt mà thôi. Cái trước sau thì nó cũng chết. Vì vậy mà đây người họ đưa ra câu hỏi là rằng vậy thì tôi không giết nó thì có ích gì? Tôi không giết nó thì có người khác giết. Chúng ta xem Chu Lão An Sĩ ngài trả lời như thế nào. Đáp: tội nặng của những con vật ấy từng gây ra trong đời trước, nhiều đời trước cho tới kiếp này, thật khó tránh khỏi bị giết hại. Nhưng tội của ta ngày nay sắp tạo ra, lẽ nào lại không thể tránh được sao? nếu do chỗ tội nặng không thể tránh được của những con vật ấy mà giết hại chúng, thì ta với chúng đều cùng chịu tội nặng không thể tránh vậy. Nên biết rằng chính vì đời trước những con vật ấy cũng từng bám chấp vào quan điểm không thể tránh được mà ra tay giết hại vật mạng, cho nên hôm nay mới phải chịu tội không thể tránh được như thế. Vì sao hiện nay vẫn còn có chỗ tránh được là đừng phạm vào tội giết hại chúng, lại không chịu sớm suy xét để mà tránh đi ư? Đó. Chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ, ngài nói rằng á, tội nặng của những con vật ấy sở dĩ trước sau nó cũng bị giết hại như thế là do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước nó đã từng giết hại vật mạng của chúng sinh khác, cho nên nó bị đọa vào cái thân là gà lợn kia vậy. Cho nên cụ nói lẽ nào những con vật ấy nhân vì cái tội trước mà phải bị cái báo nặng không thể tránh khỏi sự giết hại như vậy, nay chúng ta lại gì, lại đi theo cái vết xe đổ đó hay sao, lại đi giết hại vật mạng á, để sau này chúng ta gì lại tiếp tục đọa vào làm kiếp heo kiếp gà kiếp gì kiếp ngan kiếp ngỗng rồi những kiếp con vật mà nghiệp nặng không thể tránh khỏi sự giết hại đó hay sao? Cụ đưa ra một câu hỏi như thế, chúng ta thấy chúng ta cần phải suy nghĩ, người học đạo chúng ta cần phải suy nghĩ. Quả thật là ở thế gian những con vật đó có thả ra họ cũng sẽ bị người ta bắt người ta giết, nhưng đó là đối với người thế tục, với người họ chấp nhận vay trả vay ở trong cuộc đời này. Họ chấp nhận vì miếng ăn, vì cái bụng của họ, vì miếng ăn của họ, họ sẵn sàng là gì? Trả nghiệp. Họ sẵn sàng để tạo nghiệp cực ác ấy, để sau này họ phải trả cái nghiệp gì? Nặng nề làm thân súc sinh để cho người khác giết. Họ sẵn sàng. Có người họ không tin nhân quả báng phá tam bảo thì đương nhiên, nhưng có người họ biết tới tam bảo, biết đến luật nhân quả, nhưng mà họ vì cuộc sống mưu sinh, họ biết nhưng mà họ vẫn làm, họ chấp nhận, có nghĩa là họ chấp nhận. Vậy thì chúng ta thấy thì họ chấp nhận, mình cũng chấp nhận hay sao? Chẳng nhẽ chúng ta là một con người, thấy một người bạn chúng ta hoặc thấy những người chung quanh chúng ta họ đi, họ vấp ngã và họ rơi xuống vực, thì chúng ta vẫn cứ cố tình nhảy xuống vực với họ hay sao? Chúng ta không biết đi vòng một con đường khác để đi hay sao? Hay là chúng ta thì thấy người khác té vấp ngã xuống hố phân bẩn thỉu vô cùng, chúng ta lại đi đến đó lại cũng cố tình để đánh trượt chân để ngã xuống hố phân đó xem nó như thế nào hay sao? Chẳng nhẽ chúng ta lại muốn thử ngửi hết cái mùi phân đó xem nó thơm tho hay là hôi thối ra sao hay sao? Đó, cho nên các Phật tử, những người học đạo chúng ta, kể cả tăng ni Phật tử, những người học đạo chúng ta, chúng ta phải suy xét và thẩm tường rõ chỗ này, phải minh bạch chỗ này. Không có là chúng ta thì chúng ta thấy là họ đọa lạc, chúng ta nghĩ rằng họ đọa lạc thì ta cũng gì, làm sao mà giải thoát được, ta cũng đọa lạc thôi, cho nên chúng ta thì đi tạo nghiệp. Tại sao chúng ta không nhìn vào cái tích cực hơn? Đó là Phật vì từ một chúng sinh mà thành đạo, từ một chúng sinh phàm phu như chúng ta mà giác ngộ. Chư Bồ Tát cũng thế, từ một chúng sinh phàm phu mà phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, ra khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Tại sao chúng ta bây giờ cũng như gì? Cũng như chư Phật Bồ Tát ngày xưa. Chư Phật Bồ Tát, Phật thì thành Phật rồi, Bồ Tát thì đã vượt qua thì hàng phàm phu rồi, đang ở trong ngôi địa vị thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác rồi, và đang trên bước đường cầu đạo tiếp tục để thành Phật rồi. Còn chúng ta thì vẫn là phàm phu. Tại sao ta không bước đi trên con đường mà Phật đã đi? không đi trên con đường mà Bồ Tát đã đi, Phật Bồ Tát đã đi, Phật đã thành công rồi, Bồ Tát cũng thành công rồi, tại sao chúng ta không đi trên con đường đó để được thành công tiếp theo, mà là cứ phải đi so sánh với con đường mà những chúng sinh tạo nghiệp lưu chuyển trong ba đường ác đạo, vay trả trả vay. Cho nên của Chu Lao An Xí ngày mới nói rằng cái việc mà tội ác sát sinh ấy, sau rồi phải trả cái báo này, lại làm súc sinh cho người ta giết đấy, nay chúng ta có thể tránh được cơ mà, tại sao chúng ta không tránh mà cứ bì là để người khác họ giết được, tại sao ta không giết được làm gì? Họ giết được thì đương nhiên họ sẽ vào trong con đường ác ấy để trả nợ, ta cũng lao đầu vào hay sao? Cho nên ta có thể tránh được tội đó mà, ta có thể tránh được cái nghiệp ác đó mà, ta chỉ có thể tránh được cái con đường súc sinh đó mà, nhẫn đến con đường ngạ quỷ và địa ngục đó ta cũng có thể tránh được, tại sao chúng ta không tu tập để tránh, tại sao chúng ta không tu nhân tịnh đức để tránh? Đây mới là điều quan trọng. Người học đạo chúng ta giác hay là mê, cốt ở chỗ này đây. Chúng ta mê thì bỏ chân theo vọng, chúng ta giác thì bỏ vọng về chân. Chúng ta nghĩ xem chúng ta nên đi con đường nào, chẳng nhẽ chúng ta muốn mê mãi hay sao? Phật Bồ Tát đã ân cần chỉ dạy, mở hết tấm lòng của các ngài ra để chỉ bảo cho chúng ta, như người mẹ thương đứa con đỏ vậy, mong sao cho đứa con mình ngày một lớn khôn, mong sao cho đứa con mình sớm thoát khỏi những chốn u mê tâm tối bẩn thỉu đớn đau phiền não chấp trước. Chẳng lẽ chúng ta không nghĩ đến cái công ơn của chư Phật Bồ Tát đã ngày đêm lo lắng trải qua lịch kiếp tu hành vì tất cả chúng sinh mê mờ chúng ta mà thuyết kinh giảng đạo truyền bá chính pháp hay sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ muốn chúng ta khổ mãi ở trong cái con đường tâm tối ấy để rồi chúng ta than thân trách phận, kêu trời oán đất, mắng mỏ Phật Thánh Thần Tiên là tại sao không công bằng hay sao? Cho nên ở đây tất cả đều là tự mình phải vượt thoát ra vậy, chứ không có một đấng thần linh nào có thể ban phúc giáng họa cho ta. Trong kinh nhà Phật nói thế, Đức Phật dạy như vậy, chỉ có chúng ta mới khiến cho chúng ta giác ngộ, chúng ta mới khiến cho chúng ta giải thoát. Phật Bồ Tát có thương chúng ta như người mẹ thương con đỏ, mà chúng ta không đưa tay lên để người mẹ nắm lấy tay chúng ta để kéo lên khỏi cái hố phân, khỏi cái vũng bùn sinh tử ấy, thì cũng không thể, người mẹ thương con đến đâu cũng chẳng thể cứu được. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Chương, Viên Thông có nói rằng người mẹ thương nhớ chúng sinh, Phật Bồ Tát thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nhưng nếu con không nhớ mẹ thì mẹ nhớ ích gì? Để con không nhớ mẹ thì mẹ nhớ ích gì? Mẹ có thương con đến mấy mà con thì không nhớ mẹ, không muốn về với mẹ, không muốn gần gũi bên mẹ, thì mẹ nhớ mẹ thương cũng có ích gì? Cho nên kinh mới nói này, nếu mẹ nhớ con như con nhớ mẹ, mẹ con nhớ nhau không xa trong lòng, như thế thì hai người chẳng xa trái nhau vậy. Chúng sinh niệm Phật có thể vãng sinh trong một đời vậy, có thể được giác ngộ, được giải thoát trong một kiếp vậy. Vì ngoài cái công sức của mình bỏ ra để tu tập niệm Phật chỉ trai giữ giới đó, còn có thần thông công đức nguyện lực của Đức Tử Phụ A Di Đà và mười phương chư Phật Bồ Tát vậy, luôn luôn giang rộng vòng tay phóng đại quang minh để tiếp dẫn chúng sinh mê mờ. Nhưng biết phản vọng quy chân, hồi đầu chuyển ý, bỏ đầu đao xuống, quay lại là gì? Là bờ vậy. Cho nên là chúng ta phải học những cái hay, học những cái tốt, chứ đừng có học những cái xấu, những cái mà của gì, những chúng sinh họ làm. Người đời thường họ sát sinh hại vật, họ mưu cầu cuộc sống vì danh văn lợi dưỡng, thì đó là việc của ngành người ngoài đời. Chúng ta là người trong đạo cơ mà, chúng ta là người hầu đạo, chúng ta là người học đạo, chúng ta là người cầu đạo cơ mà các quý vị. Chúng ta là người cầu đạo, là người học đạo, là người tu đạo. Chúng ta cứ đi bì với người ở ngoài thế tục làm gì? Cho nên tôi thường nói đi nói lại là gì, pháp của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh, nhưng không dành cho những người gì muốn ở mãi trong thế tục. Tức là họ không muốn cầu đạo giải thoát đó, họ không tin nhân quả, không tin rằng tu hành có thể thành Phật như Phật đó. Cho nên họ gì, họ không tu, và họ muốn ở lại thế gian này để sống một cái cuộc sống vay trả, trả vay ở trong lục đạo luân hồi. Chúng ta không dám bàn đến họ. Đấy là việc gì? Đấy là việc của họ, sở thích của họ, chí nguyện của họ, và con đường mà họ đã chọn rồi họ sẽ đi. Một ngày đó nào đó họ đi chán, họ đi mỏi rồi họ, thì họ đây thì họ quay về, họ nói với chúng ta rằng cho tôi đi với, cho tôi đi với. Thì lúc đó chúng ta gì? Chúng ta mới thuyết pháp cho họ nghe, mới khuyến khích động viên gì, và nói ra gì con đường cho họ phải đi, khuyến khích động viên cho họ đi. Thế là đây chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ ngài nói rằng chúng ta có thể thoát được cái tội nặng vay trả, trả vay thường mạng ấy. Tại sao lại không gì sớm tỉnh ngộ để mà thực hành cái hạnh từ bi không sát hại? Không chỉ dừng lại không sát hại mà còn phải phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện nữa. Rồi á, ngài còn này, trong quyển khuyên người niệm Phật để cầu sinh tịnh độ nữa. Chúng ta thấy không chỉ dừng lại ở chỗ không sát sinh đâu, mà còn gì ạ, còn phải chăm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đặc biệt là để tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta sẽ được ở bên cạnh một bậc thầy có lòng từ bi nhất, nhân hậu nhất, có trí tuệ nhất và có tình thương yêu chúng ta nhất. Một người thầy luôn luôn mẫu mực và dẫn dắt chúng ta trên bước đường đạo. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói ở đời này, kiếp này, cốt tu làm sao được để cho đới nghiệp vãng sinh. Còn về Tây Phương khi đó mới là thực sự học Phật, thực sự tu Phật, và thực sự là làm những công việc của Phật đã làm. Còn ở thế giới này hãy dành thời gian chuyên tâm niệm Phật. Khi chúng ta đã gì? Đã xác định được con đường tu tập của chúng ta rồi ấy, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật, cầu sinh cực lạc. Đó là việc làm lớn nhất trong kiếp người này của chúng ta. Đó là việc làm gì mà chúng ta phải cảm thấy gì là quan trọng nhất ở trong cuộc đời này của chúng ta. Không thể khất lần khất lứa hẹn kiếp sau chúng ta tu tiếp. Kiếp sau biết đâu chúng ta không được làm thân người nữa thì sao? Hoặc nếu làm thân người và sinh vào cái gia đình tôn quý, của cải giàu có, sung túc, từ hưởng thụ từ bé cho đến lớn, và quên đi cái hạnh tu của đời này thì sao? Dễ lắm các quý vị. Hoặc nếu mà sinh vào nơi biên địa nghèo đói cực khổ, khốn khó, ăn không đủ no, áo không đủ mặc, chúng ta không được học được hành, ngu si tâm tối, nếu như vậy thì có tu được không? Cũng rất khó. Sướng quá cũng khó, mà khổ quá cũng khó các quý vị. Hoặc là kiếp sau ai biết đâu chúng ta gì làm người nhưng thân thể không gì, không đầy đủ, cụt chân què tay, bệnh tật ốm đau, không thể đủ sức khỏe để học Phật, để tu pháp thì sao? Tại sao không nghĩ như vậy? Được thân người mà không đủ các căn, không đủ trí tuệ, hoặc câm hoặc điếc hoặc ngu si đần độn thì cũng không gì, không học không tu được vậy. Cho nên đời nay kiếp này được thân người là khó, chúng ta đã được. Được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, chúng ta cũng đã được. Và được gặp pháp môn tịnh độ á, chúng ta cũng đã gặp. Được người hướng dẫn giảng giải, tận tình khuyến dụ dạy bảo, động viên khích lệ cho chúng ta, có chưa? Có rồi. Chư lịch đại tổ sư, từ ngài Tuệ Viễn sơ tổ trở đi cho đến nay, tổ tổ lưu truyền 13 đời tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, rồi gần đây thì 2 đời tổ của Việt Nam chúng ta, đó là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh và Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Các ngài đã chọn cả một đời, dành chọn cả một đời tu tập giảng giải chính pháp, dịch nghĩa kinh điển và ấn tống kinh văn. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, chuyển bánh xe pháp, khêu đèn trí tuệ và dựng lên cái ngôi nhà tịnh độ ở Việt Nam chúng ta, cho hậu học chúng ta có chỗ để nương náu, cho hậu học chúng ta có chỗ để gì? Để thắp cái ngọn đèn tâm có sẵn, tim bốc dầu ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta giờ chỉ có việc gì? Vào đó và cầm đèn lên mà đi, cầm đèn lên mà soi, cầm đuốc lên mà tỏ tường cái lối đi của chúng ta thôi. Rồi chỉ một lòng mà nhất tâm mà niệm Phật thôi. Kinh văn đã được thì các ngài dịch hết từ chữ Hán sang chữ Việt rồi. Chúng ta bảo không biết đọc chữ Hán, không biết nghĩa chữ Hán, không biết viết chữ Hán, các ngài đã gì? Đã thay chúng ta làm hết việc đó rồi. Bao nhiêu những bộ kinh tịnh độ, những bộ luận vãng sinh và những kinh nghiệm tu hành về tịnh độ gần 2000 năm nay, kể từ khi Đức Phật nói tam kinh, tức là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ cùng một số kinh khác sơ qua nói về tịnh độ, cho đến nay đã hơn 2600 năm. Đức Phật nhập Niết Bàn tính đến nay đã là 2564 năm, cộng với 80 năm ngài trụ thế thì cứ cho là năm 30 tuổi ngài thành đạo, chúng ta trừ đi 30 năm đi, rồi trừ đi 12 năm Phật nói kinh A Hàm đi, qua năm thứ 13 Đức Phật nói kinh Phương Đẳng, và chúng ta cứ cho kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói vào trong giai đoạn Phật thuyết kinh Phương Đẳng thì đến nay cũng đã là khoảng 2600 năm rồi, các quý vị có dư. Bao nhiêu những lời dạy quý báu ấy từ Đức Thích Tôn cho đến sau này là đến Bồ Tát Mã Minh Long Thọ, rồi đến các vị tổ sư Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. Phật Đồ Trừng khám phá ra bậc nhân tài xuất chúng, kiệt tác của Trung Hoa, đó chính là ngài Đạo An Pháp Sư. Đạo An Pháp Sư lại độ được một vị đệ tử gọi là, cũng gọi là anh tài kiệt xuất, đó chính là ngài Tuệ Viễn Đại Sư. Tuệ Viễn Đại Sư cùng với hơn 100 người lên Lư Sơn lập đại thệ nguyện, cùng với các liên hữu kết bạn sen, tạo đồng hồ nước. Ngày xưa chưa có đồng hồ như bây giờ đâu, phải tạo đồng hồ nước. Tức là ở trước cửa chùa Lư Sơn á, núi Lư Sơn á, cửa chùa Đông Lâm á, có một cái hồ, ngài đào một cái hồ, một cái ao, một cái hồ nhỏ nhỏ dẫn nước từ trên núi chảy xuống. Vì chưa có đồng hồ cho nên á, ngài mới tạo một cái cánh sen, nước chảy làm sao đó mà tính thì cứ mỗi một canh giờ là chảy ngập lên một cánh, một canh giờ lại ngập lên một cánh, hết một cánh rồi thì lại tháo nước đi, thì một canh giờ gì nước lại chảy xuống thì hạ thấp xuống một cánh, lại chảy nữa lại hết một hạ xuống một cánh, cứ như vậy thì ngày đêm 12 canh giờ. Cứ như vậy, ngày 12 canh giờ, đêm 12 canh giờ, tức là 24 canh giờ, ngày đêm thành 24 canh giờ, ngày 12 canh, đêm thành 12 canh. Chúng ta thấy ngày xưa chưa có đồng hồ, vì Ngài sinh sống từ thế kỷ thứ 4 tới giờ, sau công nguyên tới giờ, cuối thứ 3 đầu thứ 4, sau công nguyên tới giờ, cho nên ngày đó là chưa có đồng hồ quả lắc hay là đồng hồ treo tường hay đồng hồ đeo tay hay đồng hồ điện thoại, đồng hồ điện tử như bây giờ đâu. Cho nên ngài phải chế ra nhìn á mặt trời mà chế ra cái gì thời gian tương đương với một giờ đồng hồ như thế. Ngày xưa thì người ta nói là không phải 24 giờ đâu, ngày xưa người ta chia thành một ngày có 12 giờ thôi, mỗi một giờ là 2 tiếng. Tức là ngày đêm thành 12 giờ đồng hồ như thế. Mỗi giờ thành 2 tiếng. Cho nên cứ 2 tiếng đồng hồ là nước thì ngập lên một cành sen, lá sen, một hoa sen. Lên hết thì lại gì? Hết lại xuống, hết lại xuống, hết lại thả đi nước lại xuống. Chia ra cái thời khắc đó để làm gì? Để biết thời gian, lập ra quy định thời khóa, thời gian biểu để cùng nhau niệm Phật. Hơn 100 người cùng nhau tinh tiến niệm Phật trên núi Lư Sơn. Trên 30 năm chưa từng bước chân xuống khỏi núi. Một lòng cầu đạo như thế, tu đạo như thế, cho đến để 3 lần thấy A Di Đà Phật hiện ra trước mặt để an úy và thọ ký cho ngài. Gần đến ngày vãng sinh, ngài mới cho nhóm họp đại chúng rằng mấy hôm trước mới thấy Phật đến để nói với ta, 7 ngày sau thì đón ta về Tây Phương. Thế nên hôm nay cho triệu tập đại chúng đến để dặn dò, khuyến tấn một lần cuối. Không bao lâu nữa thì ta sẽ về Tây Phương. Và quả đúng, thật là đúng, từ khi ngài nói là từ khi mà Phật hiện ra lần cuối để bảo với ngài, đúng 7 ngày sau vào 9 giờ ngọ ngài lên chùa lễ Phật, đoan nhiên an nhiên đoan tọa, gọi là an nhiên đoan tọa. Đoan tọa tức là ngồi thẳng đó, theo thế kiết già gì niệm Phật vài câu mà tự do vãng sinh, tự tại vãng sinh. Vừa vãng sinh xong, hương thơm ngào ngạt, quang minh chói lọi trên bầu trời đại chúng đều thấy Tây Phương Tam Thánh hiện ra cùng với vô số thánh chúng phóng đại quang minh tiếp rước gì ngài về Tây Phương. Từ đó đến nay tổ tổ lưu truyền ở Trung Quốc được 13 đời tổ, tính cho đến ngài Ấn Quang Đại Sư là 13. Và vừa qua Phật giáo Trung Hoa, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không cùng nhau đồng lòng suy tôn Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hải Hiền, 112 tuổi, biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh. Khi thân còn sống tuy không biết chữ, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, mà ngài biểu diễn cho chúng ta thấy đến cuộc đời này, và ngài tự do tự tại ra đi an lạc như thế, thảnh thơi như thế, biết trước ngày giờ bảo với các đệ tử, với mọi người rằng mấy ngày nữa ta sẽ đi xa. Chúng đệ tử tưởng ngài đi đâu, cứ nghĩ rằng trước khi hòa thượng nói như vậy thì cụ đi thăm hết người này người nọ, hết bạn gần bạn xa, rồi về thăm những cái chốn cũ ngài xuất gia ngày xưa, và về thăm lễ thắp hương cho mộ của mẹ mình. Rồi ngài nói đến ngày mai ngài đi, thì hôm nay chiều tối nay ngài vẫn dặn với mọi người mai ta có việc đi xa. Đệ tử tưởng ngài đi đâu, tối hôm đó đến nửa đêm vẫn thấy nghe thấy cái tiếng mõ của ngài niệm Phật ở trong phòng. Khuya rồi vẫn nghe thấy ngài niệm Phật trong phòng, cứ nghĩ rằng sáng hôm sau không thấy ngài để ăn cơm, nghĩ rằng là tối hôm qua hòa thượng ngủ niệm Phật khuya, lễ Phật khuya ra để hòa thượng nghỉ thêm một tí. Rồi đến trưa không thấy đâu, đến giờ ngọ, giờ ăn cơm vẫn chưa thấy hòa thượng để đi ra. Nghĩ tưởng là hòa thượng ngủ quên. Mở cửa ra, cậy cửa ra thì mới thấy gì? Y áo của gập một cái gì? Cụ gập y một cách rồi gọn gàng. Rồi cố chàng cụ á, cố chàng 108 hạt á, cụ gập đôi này, cụ để lên trên á, ba tấm y một cách gì? Một cách là ngăn nắp, đầy đủ oai nghi phép tắc, cho người học sau phải gì? Phải kính trọng và phải gì? Phải kính nể vậy. Cái chân cái màn á, cụ cũng gập gì? Cụ cũng gập ra gọn gàng. Chân màn thì để ở dưới chân. Cụ nằm theo thế cát tường, thế mà Đức Phật đã vãng sinh, đã nhập niết bàn ngày xưa vậy, tức là bên phải nằm xuống dưới chiếu, bên trái lên trời, hai chân hơi co lên một chút và lấy tay để gối đầu. Ngài thượng hòa thượng thì biểu diễn cho chúng ta thì tự tại vãng sinh, ra đi nhẹ nhàng thảnh thơi. Đến khi đó mọi người mới xứng người ra, thấy như thế mới xứng sờ người ra, mới biết rằng hòa thượng bảo mấy hôm trước bảo tôi sắp ra đi. Hóa ra là hòa thượng không phải là đi chơi, mà hòa thượng ra đi là gì? Đi về với Phật, đi về Tây Phương, chứ không phải là đi chơi bạn bè hay là bất cứ một ngôi chùa nào ở trên thế gian này nữa. Vì những chỗ cần đi ngài đã đi hết rồi. 112 tuổi vẫn khỏe mạnh, vẫn trước khi ra đi vẫn leo lên trên cây hồng, cái cây trứng gà, để hái cái quả trứng gà đó để biếu các đồng tu Đài Loan, các Phật tử đồng tu Đài Loan này sang chơi ngài, thăm ngài. Ngài không có quà gì để quý giá để tặng để biếu, trèo lên cái cây trứng gà lấy hái cho mỗi người vài quả. Chúng ta thấy không, 112 tuổi vẫn leo bắt cái thang tre leo lên cây hồng, cái trứng gà đó tự mình hái quả xuống đưa cho các Phật tử, bảo thầy không có quả gì quý giá, chỉ có gì mấy cái quả hồng, quả trứng gà này để biếu các con. Ra đi tự tại như thế, hơn 3 năm sau, môn đồ Pháp Quyến cùng với chính quyền nhân dân địa phương theo như tục lệ là mở tháp ra để sang cát cho ngài, mình gọi là làm lễ thay áo đó, cải cát đó. Mở nắp chum ra mới thấy ngài vẫn ngồi đoan tọa an nhiên như khi ngài vừa đi như thế. Có cái thân thể gì nó teo lại, nó tóp lại, nó gầy lại thôi, da rẻ gì nó bám sát vào xương thôi, không hôi thối, không mục nữa. Chúng ta thấy hơn 3 năm trời, nếu chẳng phải là bậc cao tăng ngộ đạo, chẳng phải là bậc cao tăng đắc đạo đến thế giới này để làm biểu pháp cho chúng ta thì làm cái gì? Chúng ta bây giờ học Phật mà không tin vào con đường các tổ sư đã đi thì chúng ta tin vào ai? Chẳng nhẽ đi tin vào mấy cái ông thầy viết sách viết vở và khoe có bao nhiêu đầu sách hay sao? Ông thầy mà lên giảng mà biện luận bảo là tôi dám tuyên bố với các vị rằng Phật Pháp, Đại Thừa Pháp Môn Niệm Phật không phải là của Phật nói hay sao? Chúng ta tin vào những kẻ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, những kẻ phá đạo đó hay sao? Cho nên người học Phật chúng ta cần phải tỉnh táo cái chỗ đó. Noi gương người tốt thì chúng ta sẽ trở thành người tốt, đi theo kẻ xấu ắt chúng ta cũng trở thành người xấu mà thôi, không sớm thì muộn. Sở chi chướng của thế gian chẳng giải quyết được cái gì khi cận tử nghiệp đến cả các quý vị, tức là cái kiến thức sở học của thế gian á, khi cận tử nghiệp đến nằm lên trên khử trên giường bệnh á, hoặc đi vào trong viện á, mồm thì ngập ống thở, mắt thì trợn ngược lên. Đến khi đó thử hỏi rằng kiến thức của thế gian, bằng cấp của thế tục có cứu được họ hay không? Có giúp đỡ gì được gì cho họ hay không? hay rằng chỉ có những việc gì ạ, nương theo đức hạnh của bậc chân tu, các ngài tu thế nào chúng ta tu như thế, các ngài dạy chúng ta A Di Đà Phật chúng ta cũng gì y giáo phụng hành, tu như kẻ ngu kẻ ngốc á, một lòng y giáo phụng hành, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, lão Hòa Hiền Hải Thượng ngài biểu diễn như thế. Xuất gia trong thời loạn lạc, đất nước khó khăn, Phật pháp thì cũng khó khăn cho vận mệnh của đất nước, của quốc gia, của dân tộc. Cho nên ngài không được đi học đi hành gì. Thầy cho đi cạo tóc, cho đi thọ giới. Về bạch thầy thì thầy bảo cho rằng học phải học như thế nào, thì thầy bảo hỏi về bạch thầy con phải học như thế nào, học cái gì trước, học cái gì sau. Thầy bảo con chỉ cần gì một câu gì A Di Đà Phật thôi. Tin sâu nguyện thiết, đừng có gì ạ, tu mãi đừng có bỏ, đừng có chán, đừng có nản, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi, cái gì cũng sẽ gì, cũng sẽ qua hết. Mà cái gì rồi cũng sẽ gì, cũng sẽ được hết. Ngài chân thật tu theo gì? Lời thầy dạy, không hoài nghi, không xen tạp, không vọng động, không thoái chuyển, chúng ta thấy không? Thầy dạy cho một câu chỉ á, chỉ cần gì con gì á, nhất tâm niệm A Di Đà Phật thôi, giữ cái gì? Tâm cho bền vững kiên cố, niệm Phật xong á thì đem hồi hướng vãng sinh Tây Phương, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, cứ thế mà niệm Phật. Ngài tin theo lời thầy, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không thoái chuyển hơn một gần 100 năm như thế. Các quý vị, ngài thọ 112 tuổi mà hơn 10 tuổi thì xuất gia, gần 100 năm chỉ một câu danh hiệu A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không thoái chuyển. Nay chúng ta mới niệm Phật được có vài tháng, vài năm, tâm nghi ngờ đấy là cuồn cuộn nổi lên, mới nghe người ta bắn tin xa tin gần là pháp môn Tịnh Độ không phải là của Phật. Niệm Phật đó, từ xưa đến nay có thấy ai vãng sinh đâu, toàn thấy là chết mới gì mới nói là vãng sinh. Tại sao sống không thấy vãng sinh mà chết mới chỉ nói vãng sinh, chết thì ai làm chứng? Thậm chí là vừa qua có một vài vị cũng niệm Phật đó, giảng về Tịnh Độ cho tăng ni Phật tử trong chùa tu Tịnh Độ cũng phải đến hơn 20 năm nay rồi, lại đưa ra gì ạ, nghi ngờ, đưa ra có cái vọng kiến là nghi ngờ, nói rằng niệm Phật có thấy ai vãng sinh đâu, mấy chục năm nay có thấy ai vãng sinh đâu, mà chỉ thấy nói ở trong kinh sách của Phật giáo Trung Hoa thôi, chứ có thấy ai vãng sinh đâu. Thế không nhìn tấm gương của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đức hay sao? Cụ chỉ có một lòng tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi. Năm 1963 vì đại nạn của Phật giáo Đàng Trong, cụ đã phát nguyện tự thiêu, lưu lại tất cả toàn vẹn cái trái tim của mình yên nguyên như thế, để làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người, cho những người tu theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta nói riêng, và tất cả những người tu theo Phật pháp nói chung trong cả đất nước này cũng như trên thế gian này. Đó chẳng phải là tấm gương sáng để cho chúng ta soi vào hay sao? Ngài chỉ có một lòng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa thôi các quý vị. Con người Việt Nam chúng ta đấy, mới năm 1963 đấy, các vị hòa thượng lớn ấy, còn mất thấy, mắt thấy, tai nghe thì hòa thượng tự thiêu đấy. Rồi gần đây, mới cách đây mấy tháng thôi, hòa thượng Chí Quang cũng là một trong những vị lãnh tụ tôn giáo lúc bấy giờ, tức là vị lãnh tụ của đạo Phật chúng ta lúc bấy giờ, người một trong những người đứng đầu trong á, cái vấn trong cái đợt mà biểu tình ôn hòa đòi chế độ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu á, nhà Nhu nhà Diệm nói gì là bình đẳng tôn giáo, không đàn áp Phật giáo mà bình đẳng tôn giáo ở đằng trong. Sau giải phóng năm 1975 xong, Hòa thượng Chí Quang buông bỏ hết tất cả, ngài chỉ là thành viên hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Ngài đóng cửa nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, viết sách và niệm Phật, một lòng niệm Phật. Và mấy tháng trước chúng ta nếu xem đài báo truyền hình của Phật giáo, chúng ta thấy ngài cũng tự do tự tại ra đi. Sau khi làm lễ trà tỳ xong, toàn thể thân thể của ngài cháy hết, duy nhất chỉ còn có mỗi cái xương sọ là còn nguyên. Chúng đệ tử và đại chúng đem thiêu lại lần thứ hai, xương ấy vẫn không cháy, vẫn là còn nguyên như thế, màu một cái ra một cái màu trắng rất là đẹp, vẫn nguyên si như vậy. Cho nên mọi người mới gọi là đó chính là Phật thủ xá lợi đó, tức là xá lợi đầu của Phật đó, của đệ tử Phật đó. Đấy, người học đạo của chúng ta không tin vào cái công đức tu hành thủ thắng của chư lịch đại tổ sư, mà đi tin vào mấy cái học thuyết vớ vẩn, mấy cái quyển sách viết linh ta linh tinh bằng cái thế gian trí, bằng cái trí tuệ của thế gian, làm được cái gì đâu, không giải quyết cái gì cả các quý vị. Thì đấy là người Việt Nam nó còn gì, các quý hòa thượng, các chư tôn đức của Việt Nam đó còn gì. Rồi cố trưởng lão hòa thượng Thiền Tâm, cụ ra đi đến nửa ngày trời rồi, đệ tử của ngài lúc đó bất giác rơi lệ, thương thầy quá, bất giác rơi lệ và sụt sùi khóc. Ngài mở mắt ra, ngài ngồi cứ tưởng ngài đi rồi, ngài mở mắt ra bảo gì, ta đã nói với các con là không được khóc, tại sao vẫn còn khóc? Đời người vốn vô thường, sống chết là gì, sinh tử là việc lớn, ta đi rồi gì, rồi ta sẽ về, có gì đâu mà phải khóc. Nói rồi gì, ngài liền lại liền đấy, khép mắt lại. Lúc đó mới gì, mới thâu thần thị tịch, thẳng gót về Tây. Chúng ta thấy không, đấy chẳng phải là ra đi tự tại hay sao, ngồi mà ra đi hay sao, lương nghiệp đoan tọa mà ra đi hay sao, kiết già ở trên bồ đoàn kiết già mà ra đi hay sao? Chúng ta cũng có bậc chân tu như thế cơ mà, những đấng ra đi tự tại như thế mà vãng sinh biểu diễn cho chúng ta thấy tự do tự tại như thế cơ mà, tại sao lại nói rằng từ xưa đến nay chỉ thấy ở trong sách Trung Quốc nói thế, sách Tàu nói thế? Thật là u mê vậy, thật là tăm tối vậy, thật là gì, đánh mất đi cái gì, cái con mắt trí tuệ của chúng sinh vậy, tội lỗi vô cùng. Các cụ ngày xưa nói thì hay cho nốt, không hay thì dựng cột mà nghe. Đấy là câu nói của các cụ, tôi nói lại thôi, không phải tôi thì tôi vọng ngôn mà nói câu đấy. Đây là các cụ chúng ta ngày xưa nói như thế, đã hay thì hay cho nốt, không hay thì dựng cột mà nghe. Cái gì chúng ta chưa biết, chưa thấu, chưa tỏ, chưa tường, chưa thông thì yên lặng là tốt nhất. Không được bài xích, không được coi thường giáo pháp, tội ấy là tội phá pháp thì nặng vô cùng các quý vị. Dù thân còn ở trong đạo, nhưng mà tâm đã vào đường quỷ rồi thì chỉ cần sau khi nhắm mắt xuôi tay thôi, liền để lạc vào đường ma, trầm luân khổ hải, không biết bao giờ mới thoát ra được. Không đơn giản đâu, không đơn giản một chút nào. Cho nên qua cái bài này thì tôi cũng về khuyên các Phật tử chúng ta hãy vững tâm noi vào cái tấm gương của gì, các bậc tổ sư, các bậc tiền hiền, các bậc tiền tổ chúng ta đã tu như thế nào. Chúng ta cứ thế mà tu, không có phải hoài nghi, đừng có hoài nghi, đừng có xen tạp và đừng có thoái chuyển, chỉ cần như thế thôi, không hoài nghi, không xen tạp, không thoái chuyển. Học để mà hiểu, hiểu để mà thực hành, thực hành để mà được gì, giác ngộ, để mà được giải thoát, để mà được vãng sinh. Chứ không phải là học để đi cãi nhau, học mà để đi chửi nhau, học mà để đi tranh luận hơn thua. Ai muốn hơn, chúng ta học theo Ấn Tổ, họ muốn hơn cứ cho họ hơn. Ta là người nhỏ bé nhất, ta là người gì? Yếu đuối nhất. Ta là người ngu si nhất. Ta là người tâm tối nhất. Họ muốn hơn cứ cho họ hơn. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói cái thời buổi này chúng ta cứ giả ngây giả ngô mà tu thì lại gì, lại được an lạc. Ranh mãnh quá, khôn lanh quá, có khi lại gì, lại chết sớm. Đấy. Đây chính là con đường mà tăng ni Phật tử chúng ta phải đi. Đệ tử của Đức Như Lai chân chính thì phải đi theo con đường gì? Con đường mà Như Lai đã đi, con đường mà chư tổ đã đi, con đường mà Phật Bồ Tát chư tổ đã đi. Chúng ta không thể vạch ra một con đường mới để đi riêng mà mong tới đích được, khó khăn lắm đấy, khéo mà lạc đường đấy. Phật thì ở hướng Tây mà ta lại đi vạch con đường ra hướng Bắc để đi á, hoặc vạch ra hướng Đông để đi á, thì càng đi càng tiến xa với Phật. Càng đi càng xa hơn, càng cách xa với Phật hơn, nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta thôi cứ nương theo lời Phật, lời Tổ dạy mà chúng ta y giáo phụng hành mà làm thôi. Chúng ta việc của chúng ta chỉ có việc làm thôi. Còn việc giải thoát, việc giác ngộ đó là việc của Phật Bồ Tát, các ngài sắp xếp. Ngày xưa tôi, các vị biết không? Tôi ngu đến nỗi là gì? Đọc không rõ chữ, viết còn gì, chưa rành. Đọc viết còn chưa gì, chưa thạo. Thậm chí là cái bảng cửu chương còn chưa thuộc. Ai có thể nghĩ rằng bây giờ tôi có thể lên đây để nói chuyện với chúng ta được? Không ai. Bạn bè của tôi khi chưa xuất gia cũng không ai nghĩ rằng tôi có thể xuất gia được. Và bạn bè xuất gia của tôi không ai có thể nghĩ rằng cái ông ấy có thể lên ngồi trên tòa pháp mà nói chuyện với các Phật tử một cách gì trôi chảy được, khiến cho các Phật tử sinh tâm hoan hỷ, phát được đạo ý được. Chẳng ai nghĩ được đâu. Vì ai cũng nghĩ rằng cái thằng dân tộc ấy gì, nó ngu si dốt nát. Nó vào trong cửa Phật một ngày ăn bám 3 bữa cơm là tốt lắm rồi. Phật cho nó một ngày 3 bữa cơm đã là quá đủ rồi. Thầy Tổ độ cho nó trước sau gì cũng phải xấu hổ thôi. Ai cũng nghĩ như vậy. Bạn bè cùng học với chúng tôi ngày xưa, nhiều người nghĩ tôi như vậy. Tôi không dám nói là ai cũng nghĩ như vậy, mà nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà nhờ vào lòng tin chân thành. Chỉ có tin thôi, nghe Phật nói, nghe Tổ dạy mà tin thôi. Y giáo phụng hành không nghi ngờ, không thoái chuyển. Khó khăn thì phải tự vượt qua thôi. Khó khăn chứ, có những lúc khó khăn chứ. Nhưng chưa bao giờ khởi ra một niệm tâm là sẽ bỏ đạo ra về. Chưa bao giờ. Lúc nào chỉ nghĩ rằng mình chỉ sợ rằng mình không được tu ở trong chính pháp của Đức Phật thôi. Còn khó khăn đến mấy cũng chưa bao giờ khởi một niệm tâm rằng con muốn đi về nhà. Con muốn bỏ đạo, con chán đạo, con thoái đạo và con muốn đi về nhà. Con mới lập ra, con muốn lập gia đình và con muốn sống một cuộc sống tự do. Chưa bao giờ khởi một niệm tâm nho nhỏ như thế. Khó khăn thì tự phải vượt qua. Trên bước đường tu học trông gai, thời mạt pháp này thì chúng ta lại càng vất vả nữa. Thời Phật còn tại thế, các đệ tử còn có Phật ở bên cạnh để sách tấn động viên và khuyến khích kịp thời. Chúng ta nay á, mỗi khi khó khăn chỉ biết lấy kinh Phật ra để gì, để xem thôi. Nếu chúng ta không thoái chuyển, cứ lên đối trước Phật đó mà ăn vạ. Ăn vạ bằng cách nào? Tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho lắm, lễ Phật cho đến gì, đến đỏ cả đầu gối, sưng cả gì, cả bàn chân lên á, rồi á bầm dập cả gì á, cả hai tay hai đầu gối á, và chán ra, thì khi đó thì Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Phật Bồ Tát sẽ khởi lòng thương tưởng chúng ta. Phật Bồ Tát sẽ độ cho chúng ta. Cho nên hãy yên tâm, hãy tin tưởng rằng Phật Bồ Tát Tuy thì hiện nhập Niết Bàn cách đây trên 2.500 năm, Đức Phật đã thể hiện nhập Niết Bàn trên 2.500 năm, nhưng đó mới chỉ là gì? Cả một cái hóa thân của Ngài mà thôi. Còn pháp thân của Ngài vẫn thường trụ, vẫn ở gì? Ở khắp pháp giới này, ở ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí ở ngay trong chúng ta cũng có pháp thân của Phật ở trong đó. Cho nên nó có cầu thì có cảm, có thành thì tất sẽ có linh, có ứng. Mỗi khi khó khăn, đừng có gì nghĩ đến thoái chuyển tâm Bồ Đề, hãy nghĩ đến gì lên đối trước Phật, năm vóc á, siêng năng lễ Phật á, như gì, như cây chuối đổ á. À, lễ Phật như thế, năm vóc á, siêng năng gieo mình á, đổ ịch xuống, xuống dưới gì, xuống dưới sàn nhà như là cây chuối đổ á, ngày đêm như thế, đến cho gì thân thể mỏi mệt, xương cốt á rã rời, chân tay á thì chảy xước, đầu gối á với trán á thì thâm tím lại. Tôi tin tưởng rằng Phật Bồ Tát sẽ chứng cho lòng thành chúng ta, rồi sẽ soi đường chỉ lối cho chúng ta, và sẽ gì, sẽ mách cho chúng ta phải đi con đường như thế nào. Đó, đây chính là người học Phật thời mạt pháp chúng ta gì, cần phải làm mỗi khi gặp khó khăn trên bước đường gì, trên bước đường tu tập. Ma chướng ở thời mạt pháp này nó nhiều lắm, nó đến với chúng ta bằng mọi hình thức, mọi khía cạnh. Chúng ta phải cố gắng để mà vượt qua thôi, không có ai giúp chúng ta được. Đó. Cho nên ở trong bài này Chu Lão An Sĩ bảo rằng cái tội lớn đấy ta có thể tránh được, mà tại sao ta không tránh mà cứ phải đi chui đầu vào đó để làm cái gì? Họ sát sinh nhưng ta không sát sinh là được. Họ trầm luân nhưng ta giải thoát là gì? Là được. Quan trọng ở chỗ đó thôi. Đó. Mà muốn giải thoát thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải làm chân thật để mà làm, làm theo lời Phật dạy, làm theo lời tổ bảo. Cứ làm dần từng bước rồi á, chúng ta sẽ tiến tới thành công. Sang một câu hỏi tiếp theo. Hỏi: các loài vật bị giết hại trong đời, ba phần đều vì có tội trong đời trước nên ngày nay phải đền trả, vậy ta giết chúng nào có tội gì? À, lại hỏi như thế. Họ lại hỏi là các loài vật bị giết hại ở trong đời này thì đa phần đều là vì có tội ở đời trước, cho nên nay họ phải trả quả, đó là dĩ nhiên rồi. Thì vậy nay ta giết họ thì có tội gì đâu, vì họ trả mà. Chúng ta nghe cụ Chu Lão An Sĩ cụ đáp như thế này. Đáp: phạm tội giết hại phải sinh làm loài vật, bị giết hại để đền trả tội cũ, lẽ ấy là đương nhiên. Nhưng người ra tay giết hại vật mạng lại có hai trường hợp cần phải phân biệt, là do nợ cũ mà giết hại và không do nợ cũ mà chết. À, có hai loại chúng sinh. Một đó là do nợ cũ mà chết. Hai là gì? Do nghiệp mà nó phải sinh vào thế giới ấy. Bây giờ chúng ta gì? Giết nó, tức là chúng ta gì? Mắc nợ với nó mà phải trả mạng nó. Chứ không phải là loài nào phải sinh vào đó cũng là để gì? À, để bị giết đâu. Có những loại á, nó đã đền hết tội giết rồi, bây giờ nó còn kiếp đó, kiếp cuối cùng nó sinh vào đó gì? Để nó trả nốt cái món nợ xúc sinh ấy. Nhưng mà chúng ta đem giết nó thì được giải thoát cái khỏi kiếp xúc sinh để tái sinh làm người, còn ta thì lại mắc vào tội sát sinh ấy, để đọa vào gì, vào thân của nó ở đời sau. Và đời sau gì, nó được làm người á, hoặc người khác, nó không giết mình thì người khác lại đi giết mình thôi. Cho nên ở đây mới nói gì, người có con mắt sáng, tức là người hiểu biết giáo lý của Đức Phật rồi đó, tin sâu nhân quả, biết rõ nhân quả đó thì ắt sẽ không gì, không theo cái vết xe đổ của những kẻ gì ạ, những kẻ phàm phu mà đi tạo tội vậy, không theo vết xe đổ của các loài gì, các loài chúng sinh đang trả nợ báo thân đấy, trả nợ thân mạng ấy mà chúng ta tạo nghiệp vậy. Đó chính là người có con mắt sáng, người á tin sâu nhân quả, người hiểu biết Phật pháp thì sẽ không bao giờ làm vậy. Còn người thế tục họ làm đó là việc của họ. Chúng tôi nói rồi mà, mình không dám can thiệp sâu vào, không dám nói sâu vào được cuộc sống của người thế tục, người ở ngoài đời đó. Họ chấp nhận cuộc sống và trả vay vay trả đó, đó là việc của họ. Đây tôi chỉ nói về những tăng ni Phật tử chúng ta, những người á tin theo Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà và mười phương ba đời chư Phật để mà gì, mà tu thân tu tâm, thì ráng làm sao đó nghe theo lời Phật dạy, lời tổ giảng để mà thực hành, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đây là việc làm á, cần và phải có thì chúng ta mới đem công đức niệm Phật hồi hướng vãng sinh được như nguyện. Bằng không á, thì những kinh A Di Đà Đức Phật bảo xá lợi Phất là gì, này xá lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể sinh sang thế giới kia đâu, tức là chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh về thế giới Cực Lạc Tây Phương đâu, mà phải có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mới có thể sinh sang thế giới đó được. Nay chúng ta không sát sinh, cũng chỉ để tu nhân tích đức, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện cũng là để tu nhân tạo tích đức, tạo phúc lành, đem hồi hướng để cầu vãng sinh vậy. Rồi cụ tổ cụ Chu Lao An Sĩ còn nói, do nợ cũ mà giết, là khi con vật bị giết trong đời trước từng giết hại ta, nay nghiệp quả chín mùi oan gia gặp nhau, phải chịu chết dưới tay ta để trả nợ là đúng lý. Thì cụ nói là do cái nợ cũ á, khi ta là con vật á, đời trước thì chúng giết hại ta, thì nay á nghiệp quả chín mùi ta được làm người, họ phải làm gì, làm súc vật đó để chết dưới bàn tay của ta thì là đúng lý đấy. Nhưng mà ta là người học Phật, nỡ nào lại oan oan tương báo như thế, lại lấy hận diệt hận thù như thế. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì, với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Tức là nếu mà lấy hận á, đem hận mà diệt hận thù á, đời này không bao giờ có được hạnh phúc đâu, đời sau cũng không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Chỉ có gì, không hận để diệt hận thù, tức là lấy lòng từ bi hỷ xả để diệt hận thù á, thì mới có được gì, thì mới có được sự an vui mãi mãi. Đó chính là định luật ngàn thu, ngàn đời muôn kiếp mà mười phương ba đời chư Phật đều nói pháp ấy, đều nói kinh ấy, đều nói gì, đều nói việc ấy. Cho nên chúng ta thấy nhân đến chúng sinh nó đến để ở trong nhà ta để trả nợ, chúng ta cũng không nỡ giết hại. Ví dụ những con cá, những con cá, con chó, con gà, người ta phóng sinh vào trong chùa chẳng hạn, thầy hoàn toàn thì có quyền giết nó để ăn thịt chứ, đúng không? Nhưng các vị thấy thầy có giết không? Không. Thầy hoàn toàn yêu thương nó như yêu thương một thành viên trong gia đình vậy. Con cá được phóng sinh vào chùa, thầy cũng yêu thương nó như một thành viên ở trong ngôi chùa này vậy, cũng như một đệ tử của thầy trong ngôi chùa này vậy. Con chó cũng thế, con vật cũng vậy. Người ta phóng sinh vào chùa, thầy có thể đem lưới ra gì, ra ao để bắt cá để làm thịt cho cả chùa ăn chứ, giết nó để cho cả nhà ăn chứ, hoặc ít nhất thì thầy cũng có thể lén lút để làm cái bếp riêng ở trong phòng á, để lén lút đi ra câu hoặc ra thả lưới để mang về phòng để ăn chứ, cho sướng miệng chứ, thầy có thể làm được điều đó mà. Nhưng mà tại sao thầy không làm? Vì học theo Phật là không lấy hận thù để trả hận thù, mà lấy lòng từ bi để đối đãi với chúng vậy, không tạo thêm nghiệp gì sát sinh trả nợ nữa vậy, vay trả vay biết bao giờ mới hết. Nay chúng ta tu theo Phật để cầu về Tây Phương, lẽ nào lại học theo người đời để đi làm việc đó ư? Thì các Phật tử cũng thế. Nếu hiểu được như vậy thì lẽ nào chúng ta lại đi gì, lấy oán để trả oán hay sao? Lấy oán trả oán, oán đấy thêm gì? Thêm dày. Lấy ân trả oán á, thì oán đó gì? Liền tiêu. Tại sao chúng ta không nghĩ cái điều đó và làm theo gì? Để mà làm theo nó. Đấy là lời Phật dạy, đó là lời tổ giảng. Chúng ta phải làm được như thế. Đó. Rồi cụ lại nói không do nợ cũ mà giết, là khi đời trước có người khác từng bị con vật ấy giết hại, nay tuy nghiệp báo đến phải chịu đền mạng, nhưng không phải đền trả cho ta. Đó. Cụ nói cũng có cái loại quả do cái nợ gì, nói là cũng có chúng sinh gì không do nợ cũ mà giết. Tức là không do nợ cũ mà giết đó, là khi ở đời trước có người khác từng bị con vật giết hại, nay tuy nghiệp báo đến phải chịu đền mạng, nhưng không phải là đền trả cho ta mà gì? Đền cho người khác. Nay ta lại đem gì? Đem để giết nó, tức là ta gì? Ta mắc nợ với nó, bị nó sẽ gì? Căm thù và báo oán chúng ta. Thì cho nên trường hợp này thì để tránh cho cả hai, hoặc là họ đến trả nợ cho mình cũng không lấy mạng họ, mà lấy lòng từ bi vị tha để đối đãi với họ, hoặc là gì sợ không bị giết nhầm phải thì những con vật họ không đền mạng chúng ta mà họ đền người khác cơ, nhưng chúng ta thì lại giết nó. Cho nên cái việc tốt nhất đó là gì? Dừng hẳn cái việc sát sinh lại để tránh cả tội trước lẫn tội sau, tránh cả cái việc họ đến trả nợ cũng như là chúng ta giết oan họ, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải bị trả cái mạng ở kiếp sau như thế nữa, không phải sinh vào cái loài đấy để đền mạng nữa. Đó là chắc chắn đấy, đó là lời chân thật ngữ của mười phương ba đời chư Phật đấy. Tôi chỉ là người gì nói lại lời nói ấy của mười phương ba đời chư Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển mà thôi, chứ tôi chưa đủ tài đủ đức đủ trí tuệ để mà biện ra câu ấy. Các vị nhớ cái điều đó cho chúng tôi. Rồi nữa, người đời trong một bữa tiệc thịt cá ê chề, tức thịt cá rất là nhiều đó, trên một bàn ăn trăm ngàn vật mạng, làm sao có thể chỉ toàn rơi vào trường hợp do nợ cũ mà giết ư? Đó, cụ nói là trên bàn tiệc của người đời ê chề thịt cá, có hàng trăm nghìn vật mạng, làm sao có thể nói rằng tất cả những vật mạng đó đều là đến để trả nợ ư? Chưa chắc đâu. Cho nên còn phải biết, nếu nói con vật bị giết là trả nợ cho ta thì đó là trường hợp hết sức hy hữu vậy. Tức là giết nhiều như thế mà bỏ tất cả con vật đó đều đến để trả nợ cho ta thì thực sự hy hữu, tức là ít có vậy. Ngàn lần chỉ có một hai mà thôi, mà rơi vào trong trường hợp tự mình vay nợ oan nghiệt để phải đền trả trong đời sau thì hầu như luôn luôn gặp phải vậy. Cụ nói rằng trăm ngàn vạn mạng đến ở trong một bữa cơm, một bữa tiệc chúng ta như thế, người đời như thế, thì không phải là trường hợp nào cũng gì cũng do đến để trả nghiệp đâu. Mà trăm ngàn vạn á, vạn trường hợp mới có một hai trường hợp là gì là đúng thôi, còn á lại đại đa số đều là gì là sai, tức là đều gì đều á mắc cái nợ mạng của chúng sinh á mà tạo thành bữa ăn đó vậy. Cho nên cụ mới nói gì đến chỗ này rồi á thì quả thật là gì hết sức đáng sợ vậy, tức là nợ mạng chúng sinh á mà giết hại để mà ăn uống á thì quả thật là gì nhân quả ấy, báo ứng ấy đến đời sau thật là hết sức là đáng sợ vậy. Đó. Sợ chưa? Chúng ta biết sợ chưa? Hay là bảo là ôi trời, sao lại học toàn nghe thấy ông thầy ông ấy dọa, không học nữa sợ lắm rồi, ông ấy dọa như thế làm gì, suốt ngày ông ấy dọa. Không phải là thầy dọa các quý vị đâu, mà chẳng qua đây là gì, thầy nương vào lời Phật á, lời tổ để mà truyền đạt lại ý của Phật tổ mà thôi. Nếu á moi móc được á tim gan của mình ra để cho các quý vị thấy là cái lòng chân thành á của chúng tôi với các quý vị á đến mức độ nào thì chúng tôi cũng moi ra, Nếu moi ra được để các vị thấy, chúng tôi cũng moi ra cho các vị thấy. Chứ không phải là chúng tôi lừa gạt các quý vị đâu. Cũng không phải là chúng tôi là dọa dẫm để cho các vị sợ, để chứng lại cái việc làm ăn, kiếm tiền, làm giàu của các quý vị đâu. Mà thực sự là nhân quả đáng sợ. Nay được thân người mà không giác ngộ được thì trầm luân không biết bao kiếp có thể gì mới thoát ra được cái đại nạn khổ đau ấy. Nay chúng ta mới gặp cái đại nạn dịch bệnh thôi, mới đến trong đất nước của chúng ta hơn trên dưới 100 ca bệnh thôi, chưa đến 100 ca bệnh mà chúng ta gì hơn 90 triệu dân đã lo lắng sợ sệt, ăn không ngon ngủ không yên rồi. Nếu đem cái lo lắng ấy mà lo lắng cho gì, cái nghiệp đời sau chúng ta còn phải trả báo nặng nề trăm ngàn vạn ức lần hơn thế nữa, thì tôi tin rằng ai chúng ta cũng sẽ được giải thoát, ai chúng ta cũng sẽ được giác ngộ. Người đời chỉ lo cái gì, cái họa trước mắt, nhưng chẳng biết tính đến cái gì, cái họa lâu dài về sau vậy. Thế nên mới nói thì chỉ có Phật Bồ Tát mới lo chúng ta lâu dài, còn người đời chỉ lo chúng ta trong một kiếp thôi vậy. Nhân đến cha mẹ chúng ta cũng chỉ lo cho chúng ta một đời một kiếp thôi vậy. Chỉ có Phật Bồ Tát mới lo cho chúng ta gì lâu dài, mãi mãi về sau. Vậy chẳng giác ngộ được cái tình thương bao la mênh mông rộng lớn của chư Phật Bồ Tát để mà làm theo, chúng ta lại còn đi nói rằng Phật Bồ Tát là gì, mê hoặc chúng sinh. Phật Bồ Tát là gì, chuyên dọa gì người yếu bóng yếu vía. Thật là đáng thương vậy, đáng xót vậy, đáng đau vậy. Rồi chúng ta thì sang một câu hỏi nữa. Hỏi: không do nợ cũ mà giết, tất nhiên đời sau phải chịu quả báo. Nhưng nếu do nợ cũ mà giết, ấy là kẻ giết qua người giết lại, xem như nghiệp giết hại được chấm dứt, sao có thể nói là tai hại ư? Họ lại đưa ra câu hỏi, họ nói rằng không do nợ cũ mà giết, tức là con vật đó không phải là đến để trả mạng cho ta, tức là không do nợ cũ mà giết. Tất nhiên đời sau phải chịu quả báo, tức là nói là không do cái nợ cũ tức là mà giết đó, thì tất nhiên không phải chịu quả báo nợ sau. Nhưng nếu để do nợ cũ mà giết, ấy là kẻ gì giết qua giết lại, xem như nghiệp giết hại được chấm dứt, sao có thể nói là tai hại. Tức là họ biện luận rằng những cái người trường hợp gì không phải họ đến để trả mạng cho ta, thì ta giết họ thì đó phải trả báo thì đương nhiên rồi. Nhưng còn cái trường hợp gì họ đến để gì họ trả mạng cho ta, thì ta giết họ thì có gì đâu mà phải gì mà phải suy nghĩ. Tức là ta chấm dứt gì cái nợ cơ mà, tức là họ nợ ta, ta đến thì ta viết cái giấy nợ, nhận lại tiền và viết cái giấy nợ cho họ là hết nợ cơ mà. Vì vậy thì chúng ta thì hết nợ rồi, ta với họ hết nợ rồi, thì ta giết họ là mạng này là lần cuối và không nợ gì đâu nữa nhé. Mới nghe tưởng chừng như có lý, nhưng chúng ta sẽ nghe Chu Lão Am Sĩ ngài trả lời như thế nào. Ông không thấy như trường hợp hai người đánh nhau sao? Kẻ đánh qua người đánh lại, rồi chân tay tiếp tục thay nhau đấm qua đá lại như mưa. Có bao giờ thấy bên nào đánh qua đọc đến đây buồn cười quá các quý vị ạ. Chúng ta thấy cụ nói đúng là cụ nói cụ thật là thấu tỏ lòng người vậy. Cụ thấu tỏ lòng người để mà nói vậy. Cụ thấy không? Chúng ta thấy không? Cụ nói còn kẻ đánh nhau ông không thấy thì những trường hợp như hai người đánh nhau, kẻ đánh qua người đánh lại, rồi chân tay tiếp tục gì thay nhau đấm đá qua lại như mưa. Có bao giờ thấy bên này đánh qua mà bên kia gì đánh lại một cái rồi chấm dứt không? Rồi đôi bên cùng buông tay bình thản nhìn nhau được chăng? Các vị có thấy không? Có thấy không? Thật là ít có vậy các quý vị. Cũng có thể trên thế gian này cũng có những lần hai người đánh nhau như thế, nhưng mà ít có vậy các quý vị. Xem trong phim thì có thể có nhiều, nhưng mà ở ngoài đời thường của chúng ta thì thật là khó vậy. Nhớ ngày xưa còn đi học kìa, chúng ta học câu chuyện gì? Hai con dê, một con dê trắng, một con dê đen qua trên một chiếc cầu hẹp chưa? Chẳng con dê nào chịu nhường con nào. Con dê trắng thì bảo tránh ra cho ta đi. Con dê đen thì bảo gì? Ngươi tránh ra cho ta đi trước. Con dê trắng cũng bảo ta đến đây trước, ta phải đi trước. Con dê đen bảo ta nhìn thấy cái cầu này trước cho nên ta phải đi trước. Hai con chả con nào chịu nhường nhau. Cuối cùng hai con gì? Lao vào húc nhau. Và kết quả chúng ta biết rồi đúng không? Hai con đều rơi tóm xuống nước. Đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lao An Sĩ ngài nói gì? Lấy một cái ví dụ rất là hay, rất là thực tế ở đời thường chúng ta. Cụ nói rằng ông không thấy là trường hợp hai người đánh nhau đó sao? Kẻ đánh qua người đánh lại, rồi chân tay gì tiếp tục gì thay nhau đấm đá qua lại như mưa. Có bao giờ thấy bên kia đánh một cái xong rồi thôi không? Rồi để mặc cho bên kia họ đấm đá vài cái nữa, hoặc đấm đá túi bụi đâu. Mà hai bên thì kẻ đánh qua người đấm lại, hai bên đấm đá nhau thì mãi chẳng thôi, vừa đánh vừa chửi nhau, vừa đánh vừa thề nhau, vừa đánh gì vì muốn cho nhau gì, muốn giết nhau. Cho nên đừng có nói rằng họ đến trả nợ cho ta gì, ta giết họ một mạng thế là hết. Không phải. Đến lúc đó thì họ đâu có nghĩ rằng họ đến để trả nợ, mà họ chỉ nghĩ rằng là tên kia đấy gì, ta làm gì hại ngươi đâu, bao nhiêu năm ta ở trong nhà ngươi, như con chó thì vào ta trông nhà cho ngươi, con lợn thì đã bảo gì, ta ở trong nhà ngươi, ta thương ngươi cũng như gì, coi ngươi như cha mẹ của ta, nay nỡ sao ngươi lại giết ta, cho nên ta sẽ căm thù ngươi. Đời nay kiếp này ta không đủ sức để giết ngươi, nhưng ta gì nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ đi, sẽ đi tìm ngươi để báo oán. Ta phải trả được mối thù này. Cũng giống như người gì mình đấm họ một cái, họ đâu có ngồi yên, họ lại đấm trả lại ta một cái, ta cũng đâu có ngồi yên. Bảo mày láo, mày còn gì, mày đã sai mày còn dám đánh tao à, còn đánh trả. Đấm nó thêm 2-3 cái, nó đau lên nó bảo là tao đã nhường mày một hai cái rồi, một hai trái mày vẫn lao vào mày đánh tao tiếp à? Nói gì nó lại quay lại nó đi đấm đá vài cái. Ta là gì? Cái thằng này mày láo, mày dám chơi nhau với tao à? Rồi lại gì thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó, bên kia cũng chẳng vừa. Tao thà chết chứ không chịu nhục. Cho nên gì hai bên lao vào đánh nhau, đánh cho gì hoặc cả hai đều chết, hoặc là bên chết bên sống. Bên chết thì mổ yên mà đẹp không? Không. Bên sống thì có yên lành sống nhờ như ngoài vòng pháp luật không? Cũng không. Chúng ta thấy chưa? Làm gì có cái đạo lý nào mà bảo họ đến thì trả nợ cho ta thì ta gì? Ta lấy nợ của họ là chấm dứt, như là mình trước đây cho họ vay, cho một ai đó vay tiền, bây giờ họ đến trả cho ta, viết cái giấy nợ là gì? Hai bên ký vào là hết. Không có như vậy. Cái nhân quả trả bằng cái vật mạng nó không như là cái nhân quả vay đồng tiền đâu các quý vị, hay là vay cái vật với nhau thế gian này đâu quý vị. Này là nợ máu, nợ mạng, nó khác. Mà lại máu mạng đây nó lại cách qua một đời, nó không nhớ được kiếp trước nó thì sinh vào để nhà ta để trả nợ nữa, cho nên khi giết nó chỉ có biết khởi cái tâm gì oán thù, oán thù rồi lại oán thù, căm hận, căm hận rồi lại căm hận, và cho đến gì báo thù, báo thù và báo thù mà thôi. Vì vậy mới nói nhân quả trả vay, vay trả, oan oan tương báo, không biết bao giờ mới gì mới dừng lại như thế. Cho nên cụ mới nói gì, bởi sự oán kiều tiếp nối không thôi mãi như thế, cho nên mới nói chư Phật Bồ Tát đối với nhân duyên trong đời vị lai thấy biết rõ ràng, dù gặp kẻ oán kiều cũng không, cũng không báo oán nữa. Vậy chúng ta thấy không, Phật Bồ Tát đó giác ngộ, thấy biết rõ ràng là nó đến nó trả nợ cho mình, nhưng gì, nhưng mình cũng không tạo nghiệp nữa, vậy không đòi nợ nữa. Vậy ví như những con vật mà tôi nuôi ở trong chùa này chẳng hạn, tôi có quyền để giết nó chứ, đúng không? Những con cá dưới ao các vị mang đến chùa thả phóng sinh rồi, bây giờ thầy là chủ trì, thầy đánh á, thầy bắt á, thầy câu á, thầy giết là việc của thầy chứ. Nhưng mà thầy làm được điều đó không? Không được. Thầy làm cái điều đó thầy sẽ gì? Cái thứ nhất là những con cá kia thì sẽ báo oán. Cái thứ hai là gì? Những Phật tử thấy rằng cái ông thầy đó thì thật là nhẫn tâm. Ông thầy đó thật là gì? Đi sai với chính pháp. Ông thầy đó thật là gì? Chẳng khác gì con ác quỷ. Thôi chúng ta đừng đến cái ngôi chùa đó nữa. Tất cả những lời ông ấy nói chỉ là lời nói suông mà thôi, không phải là lời chân thật ngữ, không phải là lời nói đi đôi với việc làm, vân vân và vân vân. Và các vị biết hậu quả của tôi ngay trên cuộc đời này, tôi còn ai tin tưởng nữa không? Không. Còn ai đến chùa nữa không? Không. Còn ai coi mình là một người thầy dẫn đạo cho họ nữa không? Cũng không luôn. Đấy là cái nhân trước mắt. Còn cái quả về sau á, tôi có được tiếp tục sinh ra làm người và làm gì, làm thầy nữa không? Cũng không luôn. Và cái quả ở sau của tôi sẽ vào đâu? Chắc chắn cánh cửa ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mở ra chờ sẵn. Thân này còn sống có khi đó tâm nó vào đó rồi, chứ chưa nói là đến khi mất thân này tâm mới gì mới vào đó. Cho nên hiểu được như thế, biết được như vậy, vì vậy mà noi theo gương hiếu hạnh của chư Phật Bồ Tát, lòng từ bi bao dung rộng lớn của chư Phật Bồ Tát mà không dám làm điều đó. Vậy hàng ngày ngồi đây để làm gì? Để khuyến thiện cho chúng ta, bòn rút một chút cái công đức của các quý vị để cầu cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình từ vô thủy kiếp tới nay, hoặc đã tạo gì, những tội ngũ nghịch thập ác trong đời trước hoặc đời này đều được tiêu trừ, để tới khi xả bỏ báo thân, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy chúng tôi á nguyện như thế, làm như vậy, cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng nguyện như thế và cũng làm như vậy. Và sau này chúng ta cùng hẹn nhau ở Tây Phương Cực Lạc kết thành bạn pháp để cùng nhau tu tập, chẳng là vui thú lắm sao. Thế hôm nay bài pháp đến đây đã hết giờ, nên chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.